Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hải Ninh xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 19 tháng 11 năm 2014. Phát thanh từ 21 giờ tới 22 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 m và 31 m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi tối nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Hội thảo về Biển Đông ở Đà Nẵng. Tạp chí Kinh tế nói chuyện đại gia không chết. Chuyện ngày đoàn kết toàn dân. Đọc blog về cuốn sách luật có hình ảnh diễn viên Công Lý. Tranh cãi về tác dụng của cần sa. Đó là những nội dung đáng chú ý trong phần thời sự tối nay. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Kính thưa quý vị, Miến Điện sẽ không sửa đổi hiến pháp trước ngày cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội diễn ra vào cuối năm tới. Tin này được ông Chủ tịch Hạ viện Sui Man thông báo. Nói thêm rằng mọi ý kiến đề nghị sửa đổi hiến pháp sẽ được tân quốc hội cứu xét. Điều đó có nghĩa là bà Aung San Suu Kyi sẽ không được ra tranh cử vì bản hiến pháp đương thời có điều khoản cấm những ai lập gia đình với người nước ngoài hoặc có con với người nước ngoài ứng cử tổng thống. Trả lời phỏng vấn AFP, ông Nguyen Win, phát ngôn viên của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ Miến Điện, cũng nhìn nhận chuyện sửa đổi hiến pháp là điều khó có thể thực hiện được vì không có sự đồng ý của phe đại biểu quân đội. Theo quy định, Hiến pháp Miến Điện chỉ được sửa đổi với điều kiện phải có trên 75% phiếu ủng hộ của đại biểu quốc hội. Hiện giờ, cũng theo Hiến pháp, quân đội đương nhiên có 25% tổng số ghế đại biểu, và tập thể này nhất định chống đối mọi ý kiến muốn tạo cơ hội cho bà Suu Kyi ra tranh cử.
Trong bản tuyên bố được phổ biến sáng nay ở Geneva, báo cáo viên nhân quyền Liên Hợp Quốc Surya Sabedi cáo buộc chính phủ Campuchia sử dụng tòa án làm phương tiện để bịt miệng những nhà tranh đấu. Bản tuyên bố viết rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen thường xuyên bắt giữ những người biểu tình ôn hòa, sau đó đưa họ ra tòa và kết án. Điển hình là những vụ bắt bớ hàng loạt đã xảy ra trong thời gian gần đây, sau đó là những bản án tù do tòa đưa ra. Theo ông Sabedi, điều đau buồn nhất là chính các vị thẩm phán cũng sẵn sàng tiếp tay với chính quyền để làm những điều không đúng với luật pháp. Các viên chức đại diện cho Campuchia ở Geneva chưa lên tiếng nói gì về chuyện này.
Liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, Thượng viện Mỹ hôm qua đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ted Osius làm đại sứ Việt Nam, thay cho đại sứ David Shear đã hết nhiệm kỳ. Hồi tháng 5 vừa qua, ông Osius đã được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề cử làm đại sứ Việt Nam. Ông Osius là một nhà ngoại giao kỳ cựu chính phủ Mỹ, đã từng làm việc tại một số đại sứ quán ở châu Á như Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Ấn Độ. Năm 1996, ông là một trong số các nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên đến làm việc tại Việt Nam. Ông cũng là một trong những người kêu gọi Washington xem xét gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam, ông là giáo sư tại Đại học Hải quân Hoa Kỳ và chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế.
Indonesia và Việt Nam nhất trí mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la vào năm 2018. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Indonesia về hội nghị APEC, ASEAN và G20 cho biết như vậy vào hôm qua. Theo thông cáo báo chí, trong cuộc gặp bên lề hội nghị APEC ở Bắc Kinh hồi đầu tuần giữa Tổng thống Joko Widodo và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai bên đã trao đổi các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Theo số liệu thống kê mới đây của Bộ Ngoại giao Indonesia và cơ quan thống kê nước này, thương mại hai chiều Việt Nam-Indonesia tăng trung bình khoảng 25% trong 5 năm qua. Năm ngoái, thương mại hai chiều đạt hơn 5 tỷ đô la.
Phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Internet do Chính phủ Hoa Lục tổ chức đang diễn ra tại thành phố Ô Trấn, Phó Thủ tướng Mã Khải của Trung Quốc nói rằng trách nhiệm của chính phủ là phải kiểm soát các hoạt động trên những trang mạng. Ông Mã Khải nhấn mạnh đó không phải là trách nhiệm của một mình Hoa Lục, mà là trách nhiệm của mọi quốc gia, để đảm bảo ổn định xã hội. Vì thế, ông kêu gọi sự hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, chống lại những hoạt động bất hợp pháp, kể cả hoạt động phá hoại của hackers. Trước ngày hội nghị bắt đầu, một đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết mục tiêu của hội nghị nhắm vào việc chỉ đưa ra những biện pháp để ngăn cản tự do thông tin, và Bắc Kinh sẽ sử dụng diễn đàn để thúc đẩy mọi nước đi theo những quy định mà họ đang thực hiện đối với những người sử dụng Internet, xem đó là các quy định mẫu mực toàn cầu. Tổ chức Ân xá Quốc tế còn nói rằng, ngoài việc giới hạn quyền thông tin qua việc cấm người dân vào các trang mạng của những cơ quan truyền thông quốc tế, Bắc Kinh còn sử dụng những luật gắt gao để cấm những nhà tranh đấu phổ biến các bài viết nêu cao tinh thần tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhiều nhà đấu tranh Hoa Lục đã bị bắt giam, bỏ tù vì những luật này.
Sáng nay tại Hồng Kông, xô xát đã xảy ra giữa cảnh sát và một nhóm những nhà tranh đấu đòi dân chủ khi nhóm này tìm cách xông vào trụ sở quốc hội của đặc khu. Tin chúng tôi thu thập được cho hay cảnh sát đã sử dụng hơi cay để vãn hồi trật tự. Tất cả mọi sinh hoạt trong ngày của quốc hội cũng phải hủy bỏ. Chính phủ đặc khu Hồng Kông nói rằng khoảng 100 người biểu tình muốn chiếm trụ sở quốc hội, gọi hành động này gây tổn thương cho hình ảnh tốt đẹp mà thế giới vẫn có khi nói đến Hồng Kông.
Xin được nói thêm là cuộc biểu tình và xô xát xảy ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Hồng Kông dọn dẹp những rào cản mà đoàn biểu tình đòi dân chủ đã dựng lên trong 7 tuần lễ vừa qua, ở ngay khu trụ sở hành chính và tài chính của đặc khu. Công tác đó được thi hành dựa theo án lệnh của tòa và không có xáo trộn nào xảy ra. Một thành viên của lực lượng đấu tranh đòi dân chủ nói với hãng thông tấn AFP rằng ông tin Trung Quốc đứng đằng sau, buộc tòa phải ra phán quyết cho phép cảnh sát dẹp đoàn biểu tình, thay vì phải nói chuyện với lực lượng tranh đấu để tìm ra một giải pháp chính trị.
Chính phủ Nhật Bản lên tiếng phản đối những lời chỉ trích của phe đối lập liên quan đến số tiền 500 triệu đô la mà chính phủ phải chi tiêu để tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Chỉ trích được ông Keiichiro Asao, chủ tịch đảng đối lập có tên là Đảng của Nhân dân đưa ra, cho rằng thay vì sử dụng khoản tiền lớn này vào những chương trình thúc đẩy kinh tế, thì Thủ tướng Shinzo Abe và Đảng cầm quyền đã dùng vào việc mà ông Asao gọi là vô ích, chỉ tốn công quỹ quốc gia. Trước sự chống đối đó, ông Yoshihide Suga, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nhật Bản nói rằng Thủ tướng Abe có toàn quyền quyết định tổ chức bầu cử vào bất kỳ lúc nào ông thấy cần thiết cho quốc gia, và điều đó được ghi trong hiến pháp.
Cho đến tối hôm nay, Thủ tướng Abe vẫn chưa loan báo ngài sẽ tổ chức bầu cử, nhưng từ hôm qua, truyền thông Nhật đưa tin nói cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng tới, tức là sớm hơn dự định khoảng 2 năm. Quyết định tổ chức bầu cử sớm được ông Abe thông báo với thành phần lãnh đạo đảng, ngay sau khi những số liệu được chính phủ Nhật phổ biến cho thấy tình trạng kinh tế đất nước này đang ở trong giai đoạn đầy khó khăn. Vì trong quý 3, tổng sản phẩm nội địa GDP của Nhật giảm đến 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 3 tháng trước đây, kinh tế Nhật Bản cũng đã giảm đến 7,3%.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ. Kính thưa quý thính giả, hội thảo về Biển Đông có tên Hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 200 chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế. Đây là hội thảo lần thứ 6 do Học viện Ngoại giao Việt Nam, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông và Hội luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Sau khi hội thảo kết thúc, Gia Minh hỏi chuyện Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về một số thông tin đáng chú ý của hội thảo. Trước hết, ông cho biết.
Trước hết là cái hội thảo thì nó cũng thường niên như tất cả mọi năm thôi. Nhưng mà đặc biệt là cái hội thảo thì nó xảy ra trong cái bối cảnh tương đối là đặc biệt. Bối cảnh thì anh biết rồi, thứ nhất là quan cái hành động càng ngày càng căng thẳng và thậm chí là có thể là gọi là hung hăng của Trung Quốc ở trên vùng Biển Đông. Ví dụ như là với cái hành động của Trung Quốc chuẩn hạ cái đặt giàn khoan 981 ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ hồi tháng 5. Đấy là thứ nhất là cái hành động của Trung Quốc càng ngày càng tăng và càng ngày càng có vẻ là quyết liệt hơn. Cùng với cả cái việc gần đây thì Trung Quốc cho cải tạo và xây dựng các bãi đá trên cái vùng quần đảo Trường Sa để mà khẳng định cái vị trí cũng như là gia tăng các căn cứ quân sự của họ trên đó. Và thêm nữa là cái bối cảnh quốc tế khi mà cái hội nghị thượng đỉnh APEC, cái cuộc gặp của Tổng thống Obama cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình thì hai bên đã có những thỏa thuận về gia tăng sự hợp tác giữa Trung Quốc, Trung Mỹ, rồi cuộc họp chính thức của ASEAN tại Myanmar vân vân, thì nó nằm trong cái bối cảnh, nếu mà theo tôi đánh giá thì cho rằng là cái hội thảo đặc biệt nó nằm trong cái bối cảnh nó cho thấy có nhiều sự vận động và chuyển động từ cái vấn đề quan hệ quốc tế nó rất là đặc biệt như vậy ạ.
Các cái học giả đến hội thảo trong một cái bối cảnh như vậy thì các cái quan điểm của họ nó có khác nhau và đặc biệt là giữa phía Trung Quốc với những nước có xung đột đó.
Nói chung thì chắc chắn là quan điểm đã gọi là khoa học thì bao giờ cũng nhiều sự khác nhau. Thế còn về cái quan điểm của các nhà học giả Trung Quốc thì bao giờ cũng vậy. Họ bao giờ cũng tìm cách biện minh cho các hành động của chính phủ họ và cho rằng là Trung Quốc có chủ quyền trên Biển Đông vân vân. Thì nói chung là những câu chuyện cũ được nhắc lại là với những cái chuyện về đường lưỡi bò hay là những cái yêu sách của Trung Quốc, những hành động của Trung Quốc thì cũng gặp cái sự chất vấn và sự không đồng tình từ rất nhiều học giả trên thế giới.
Từ những cái không đồng tình và chất vấn như vậy nhưng mà nó có làm sáng tỏ ra thêm được cái điều gì không ạ?
Cái điều này thì nó cũng khó bởi vì sáng tỏ thì chúng ta đều biết là cái vấn đề mà căng thẳng trên Biển Đông là cũng có ảnh hưởng rất lớn từ phía Trung Quốc. Nhưng mà cái phía Trung Quốc thì họ vẫn đang gần như là tiếp tục nỗ lực để mà thay đổi cái nguyên trạng trên cái vùng Biển Đông này theo cách có lợi cho họ hơn và để hỗ trợ các yêu sách về chủ quyền của họ, mặc dù cái yêu sách này nó không có cái chỗ đứng trong luật quốc tế. Ví dụ như là yêu sách về đường lưỡi bò chẳng hạn. Tuy nhiên họ vẫn đang làm mọi cách để họ đang thay đổi cái nguyên trạng như vậy. Và cách học giả cũng nhiều người chỉ ra những vấn đề như thế đấy. Nhưng cái khó nhất vấn đề là làm sao để giải quyết được nó. Có những người học giả thì đặt ra những vấn đề là chúng ta phải tìm kiếm các biện pháp xây dựng lòng tin, giảm thiểu các xung đột vân vân. Nhưng mà làm thế nào đây mới là cái điều khó. Bởi vì là phía Trung Quốc, ngay cả Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cam kết là không sử dụng vũ lực. Nhưng mà không sử dụng trong một mức độ nào. Cho mình cái hành động như là đặt cái giàn khoan với một loạt các tàu bảo vệ như thế, tàu hậu vệ như thế, thì nó cũng gọi là vũ lực hay chưa, và có sử dụng vũ lực hay không, thì đấy là một câu chuyện. Hay là cái việc mà các quốc gia cũng như là các học giả cũng hay mong chờ cái việc là Trung Quốc và ASEAN có thể là, bởi vì cái bản DOC bây giờ nó, cái giá trị của nó gần như không được nhiều. DOC đã quy định rằng là các bên không được thay đổi nguyên trạng, không được làm phức tạp thêm tình hình. Thế nhưng mà với những hành động của Trung Quốc, những hành động cải tạo các bãi đá của vùng Trường Sa của Trung Quốc chẳng hạn như vậy, thì nó cho thấy DOC gần như Trung Quốc coi nó không có giá trị gì cả. Vậy thì làm sao? Và cái việc mà thay DOC bằng một cái bộ quy tắc ứng xử để hạn chế cái việc gây có những hành động tiếp tục gây căng thẳng trên Biển Đông thì nó vẫn đang bị dậm chân tại chỗ. Thế cho nên cái vấn đề chỉ ra thì các học giả vẫn luôn chỉ ra được. Nhưng mà làm thế nào mà để thực hiện được nó thì lại là vấn đề phải thuộc về các chính phủ, các quốc gia.
Hội thảo thì cũng có những vị là những cái người mà đã từng làm trong những cái ngành quốc phòng chẳng hạn, thì họ có đề ra được một cái biện pháp gì cho mọi người cùng bàn thảo không ạ?
Nói chung thì những cái mà các nhà khoa học đề ra thì cũng có nhiều. Ở đây cũng phải nói thêm là cũng có rất nhiều các nhà khoa học, không chỉ là khoa học đơn thuần, mà trong hội thảo nó cũng có cả các đại diện của các sứ quán của các quốc gia, trong đó có đầy đủ cả các quốc gia của ASEAN. Và thêm nữa, kể cả các học giả từ một số các quốc gia cũng đóng cái vai trò quan trọng trong việc tư vấn chính sách cho chính phủ họ liên quan đến vấn đề về biển hoặc là vấn đề về Biển Đông. Tuy nhiên, đấy là một vấn đề, bởi vì là các nhà khoa học thì đặt ra những cái vấn đề để thảo luận, để trao đổi. Nhưng mà vấn đề là cái tham vọng, cái hành động của các quốc gia có thực tâm giống như những điều họ nói hay không thì đó mới là cái điều khó. Và các nhà khoa học thì cũng không biết làm thế nào, tôi cũng không hiểu sẽ có tác động bao nhiêu đối với các hành động của các chính phủ của họ.
Tại hội thảo, các cái chuyên gia và các nhà khoa học có đề cập gì đến các cái biện pháp mà như Philippines họ đang sử dụng, đó là đưa ra trọng tài tòa án quốc tế để mà phân giải cái vấn đề mà tranh chấp đang còn rất là căng thẳng như thế không ạ?
Trong hội thảo cũng nhắc nhiều tới, chỉ có một số ít các hội thảo, các học giả từ phía Trung Quốc thì họ vẫn duy trì quan điểm rằng những cái tranh chấp như vậy thì nó liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, cho nên nó các tòa án thì đặc biệt là về tôn trọng về phía chủ quyền, cho nên Trung Quốc đã từ chối. Tuy nhiên tất cả các học giả khác thì các nước trên thế giới thì đều thừa nhận rằng cái việc mà giải quyết tranh chấp tại tòa, trong đó kể cả một ông đã từng là thẩm phán của tòa án quốc tế luật biển đấy, thế trong cái bài ông phát biểu cho rằng là cái việc mà giải quyết tranh chấp tại tòa là một cái biện pháp mà hết sức cần thiết và trong cái thế giới văn minh hiện nay. Và mọi người cũng rất nhiều các học giả ủng hộ cái ý kiến này, bởi vì ngay cả trong các học giả từ Bangladesh, trong cái vụ vừa rồi Bangladesh và Myanmar đã được giải quyết tranh chấp vụ phân định biển trên vùng Bengal qua một tòa án quốc tế về luật biển đấy, thì các học giả từ các quốc gia này cũng đều chia sẻ cái kinh nghiệm về việc giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình mà dựa trên các cơ quan phải phán quốc tế, trong đó các tòa án. Điều đó là một cái mà các học giả cũng đều ủng hộ. Tuy nhiên, cũng như tôi đã trao đổi với anh, thì chỉ có phía các học giả Trung Quốc thì luôn luôn khước từ và họ tìm cách biện minh cho cái việc khước từ tham gia các biện pháp tài phán đối với các tòa án quốc tế như vậy.
Trong cái lần này thì Việt Nam có đưa ra được những cái điểm gì thuyết phục và mới không ạ?
Thực ra mà nói thì mới thì anh biết rồi là với cái tình hình Biển Đông và với cái mức độ mà các hội thảo, riêng hội thảo này là của Học viện Ngoại giao là hội thảo lần thứ 6. Rồi riêng ở Việt Nam trong năm nay thì hội thảo này ít nhất cũng phải là lần thứ 6, thứ 7 rồi. Vì vậy nếu mà họ nói hoàn toàn mới thì nó cũng khó. Nhưng mà nó mới ở đây là trong những cái bối cảnh mới, những cái mà đề xuất gọi là những cái biện pháp là tương đối mới cho những cái vấn đề đã cũ. Những cái vấn đề đã cũ nó quanh đây còn lại vẫn là những cái biện pháp mà xây dựng lòng tin, kiềm chế để mà ngăn chặn các xung đột, quản lý các tranh chấp như thế nào. Đấy, vân vân. Đương nhiên là cũng có những cái mới, những góc độ mới, những cái ý kiến khác, nhưng mà nó vẫn tập trung vào những vấn đề đã cũ.
Dạ vâng, cảm ơn Thạc sĩ Hoàng Việt đã có những cái chia sẻ về hội thảo Biển Đông tại Đà Nẵng.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm @rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ RFA.
Thưa quý thính giả, tại thượng đỉnh tuần qua của nhóm G20, một kế hoạch kiểm soát tài chính được nguyên thủ của 20 quốc gia giàu nhất thế giới thông qua nhằm chấm dứt hiện tượng gọi là doanh nghiệp quá lớn để có thể cho phá sản. Hiện tượng đó là gì và tại sao lại có một kế hoạch kiểm soát như vậy? Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu qua phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là trong cái vụ khủng hoảng tài chính hồi năm 2008 thì chúng ta bậc biết là nhiều cái chính quyền phải tung tiền để cấp cứu các cái ngân hàng có nguy cơ phá sản để mà tránh cái nạn sụp đổ dây chuyền. Thì 6 năm rồi, vào tuần qua thì hội nghị cấp cao của nhóm G20 tổ chức ở thành phố của Australia đấy, thì các nguyên thủ các nước đã phê chuẩn một cái kế hoạch kiểm soát tài chính nhằm chấm dứt cái hiện tượng gọi là quá lớn để mà sụp đổ. Thì chúng tôi xin đề nghị là ông Nguyễn Xuân Nghĩa có thể phân tích cho thính giả một cái vấn đề rất là chuyên môn như vậy, tức là cái hiện tượng quá lớn sụp đổ là too big to fail. Thì hiện tượng này là gì không thưa ông?
Dạ thưa, chúng ta đang gặp một cái vấn đề kỹ thuật nó khá phức tạp và thật sự nó còn chi phối sinh hoạt kinh tế tài chính mà nhiều người lại không có được biết rõ. Mình nhớ rằng trong cái vụ khủng hoảng tài chính bùng nổ tại Hoa Kỳ vào năm 2008 đó, khi mà tập đoàn đầu tư Lehman Brothers hay là cái tập đoàn bảo hiểm AIG đã bị nguy cơ vỡ nợ. Và trước đó thì khi hai trong ba hãng xe lớn nhất của Mỹ đó là Chrysler và General Motors có thể phá sản đó, thì một vấn đề nó đã được đặt ra. Đó là nhà nước có nên lấy tiền thuế của dân để cấp cứu các cái doanh nghiệp ấy hay không? Vấn đề sở dĩ nó gây tranh luận nó không chỉ tại Hoa Kỳ mà còn ở bên Âu Châu nữa và nhiều xứ khác nữa. Là vì nếu mà nhà nước không cứu các cái đại doanh nghiệp ấy đó, thì hậu quả sẽ lan qua khu vực khác. Đó là hiện tượng người ta gọi là quá lớn để có thể cho phá sản. Nhưng mà ngược lại là chính là do kích thước quá lớn với cái nguy cơ dây chuyền cho cả cái hệ thống kinh tế đó, mà doanh nghiệp càng dễ cái ỷ thế làm liều, như là các đại gia ỷ vào hậu thuẫn của nhà nước mà trở thành bất cẩn và lấy rủi ro lớn về kinh doanh. Và tôi xin dùng một cái chữ cho thính giả của chúng ta dễ hiểu và dễ nhớ đó. Đó là hễ là đại gia thì không chết được. Thế thì về bối cảnh thì suốt 6 năm qua đã các quốc gia bị lâm nạn từ Âu Châu đến Hoa Kỳ đều cùng tăng cường kiểm soát để không cho khủng hoảng nó tái diễn. Nhưng mà việc kiểm soát đấy nó rất tập trung ở khu vực ngân hàng. Vì ngân hàng mà phá sản thì cả khách nợ lẫn chủ nợ đều mắc nạn hết. Mà người ta gọi cái nỗ lực đó, đó là chấm dứt cái chuyện mà đại gia không thể chết được.
Và một cách cụ thể thì cái kế hoạch kiểm soát này sẽ hình thành như thế nào thưa ông?
Tôi xin nói tiếp về cái bối cảnh, vì cái vấn đề nó cực kỳ khó hiểu cho nhiều người trong chúng ta. Người ta có nghiệm thấy một hiện tượng tâm lý chung đó là khi mà khủng hoảng bùng nổ, ví dụ như cái vụ tổng khủng hoảng năm 2000, năm 1929, 1933 đó, thì các chính quyền và thị trường đã đều hốt hoảng và tăng cường luật lệ kiểm soát để khủng hoảng khỏi tái diễn. Như ở tại Hoa Kỳ đó, thì họ có cái đạo luật ngân hàng mang tên hai tác giả là Glass-Steagall Act năm 1933 để quy định rằng các cái ngân hàng thương mại đó mà nhận tiền ký thác của công chúng đó thì phải tuân thủ những tiêu chuẩn chặt chẽ về đầu tư và tín dụng hoặc không lấy tiền của dân chủ mà làm bậy và gây rủi ro vỡ nợ. Nhưng mà sau cơn khủng hoảng đó, khi mà mọi chuyện trở thành bình thường đó, thì người ta lại phát huy sáng tạo theo cái kiểu nội quen đường cũ và tháo gỡ cái hệ thống kiểm soát cho nên gây ra những cái rủi ro khác. Đó là khi cái đạo luật ngân hàng vừa mới nói ở trên đó, được chính quyền Bill Clinton thu hồi năm 1999 để các ngân hàng thương mại vẫn có thể tham gia nghiệp vụ đầu tư. Và 10 năm sau đó thì quả nhiên là khủng hoảng nó đã tái diễn vào năm 2008 mà không có chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Thì khi ấy đó, thường các cái ngân hàng trung ương có nhiệm vụ kiểm soát nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng đó, thì bị đặt trước hai cái vấn đề khác biệt. Tôi sẽ nhấn mạnh đến hai cái vấn đề đó. Cái vấn đề thứ nhất đó là nhiều ngân hàng đã lấy rủi ro đầu tư quá lớn. Còn cái vấn đề thứ hai là các ngân hàng cả đầu tư lẫn thương ngoại hay là những doanh nghiệp tài chính và cả chủ nợ trái phiếu đó lại cho nhau vay quá nhiều. Thành họ mới dệt thành một cái mạng lưới tín dụng chằng chịt khiến cho một ngân hàng mà vỡ nợ đó thì kéo theo các cái ngân hàng khác và làm doanh nghiệp vay tiền đó của ngân hàng đó là bị cái nạn gọi là ách tắc tín dụng, tức là tiền vốn không ra, không tìm không ra cái vốn luân lưu và khủng hoảng tài chính đó, nó mới biến thành khủng hoảng kinh tế thưa ông.
Vâng, theo ông đấy thì khi mà các cái nước mà đã giải quyết được hai cái vấn đề khác biệt này rồi thì cái vấn đề tiếp theo sẽ như thế nào ạ?
Dạ thưa, một đằng thì chính quyền tức là chính phủ này, quốc hội này và cả ngân hàng trung ương đã phải tung tiền cấp cứu ngân hàng lâm nạn qua thủ tục của tôi xin tạm gọi là trộm nợ hoặc là bail out. Trong khi đó, người ta biểu quyết các cái đạo luật kiểm soát nghiệp vụ ngân hàng để tránh rủi ro cho tương lai. Nhưng mà song song thì các nước còn có một cái nỗ lực thứ ba rất khó hiểu đó, là bắt các chủ đầu tư vào ngân hàng đó phải chịu một phần thiệt hại. Họ gọi cái đó là bail in, tôi xin tạm dịch là châm vốn đó, cho dễ hiểu. Tức là nếu mà làm ăn bất cẩn thì phải chịu trách nhiệm chứ không thể ỷ vào cái lưới cấp cứu của nhà nước, tức là ỷ vào cái tiền thuế của dân, vì nhà nước thật ra có bao giờ làm ra tiền đâu. Thì đấy nó là bối cảnh của những cái biện pháp cải cách đã được các cái thượng đỉnh của nhóm G20 đó biểu quyết vào các năm 2009-2010. Một cách cụ thể thì các nước mới lập ra một cái hội đồng ổn định tài chính năm 2009 và qua năm sau đó đã thì đề nghị của thượng đỉnh G20 tại thủ đô Seoul của Nam Hàn đó, đã được hiệp hội các ngân hàng chấp nhận và nâng cấp thành cái tiêu chuẩn gọi là Basel thứ ba. Đông La là các ngân hàng sẽ phải có thêm tài sản đảm bảo những khoản tín dụng đã cho vay và phải tuân thủ việc kiểm soát khắt khe hơn.
Vậy chúng tôi cho là bây giờ thính giả có thể sẽ mường tượng ra được một phần của vấn đề khi có tin là Chủ tịch của Hội đồng Ổn định Tài chính đã công bố một cái kế hoạch cải cách vừa được Thượng đỉnh G20 chấp thuận. Thì thưa ông có thể trình bày rõ hơn cái kế hoạch này gồm những cái điểm gì không ạ?
Dạ thưa cái ông Chủ tịch của cái Hội đồng Ổn định Tài chính đó, nó có phạm vi hoạt động toàn cầu hiện nay đó, thì cũng lại là thống đốc của Ngân hàng Trung ương Anh Quốc. Từ hôm thứ Hai mùng 10 vào tuần trước đó, thì ông ta có trình bày cái kế hoạch này nhằm giải quyết một lúc hai vấn đề khác biệt mà liên hệ với nhau như tôi vừa mới trình bày đó. Tức là thứ nhất là phải giảm thiểu cái rủi ro của các ngân hàng với đòi hỏi phải gia tăng cái mức tài sản đảm bảo các nghiệp vụ cho vay và bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Và thứ hai là đòi các cái chủ đầu tư phải tự châm vốn và nâng cao khả năng chịu lỗ cho không thể trông cậy vào tiền thuế của dân. Cái mục tiêu thứ hai này là để mạng lưới tín dụng chằng chịt mà mình vừa mới nói ở trên đó sẽ có sức chịu đựng cao hơn và nếu sụp đổ thì tự bung ra từng mảng riêng chứ không lây lan qua kinh tế. Một cái nôm na dễ hiểu đó là nếu mà có gan làm giàu thì cũng phải có gan chịu lỗ.
Vậy nếu chúng tôi hiểu không lầm đấy thì là từ nay các ngân hàng sẽ có thể vỡ nợ chứ không chỉ là cái chuyện nhờ cậy vào chính quyền hay là ngân hàng nhà nước đúng không ạ?
À, một cách nôm na thì quả thật là như vậy đó thưa ông. Nhưng mà kế hoạch này thì cũng làm nhiều ngân hàng thương mại xưa nay làm ăn cẩn trọng than phiền là họ vừa bị kiểm soát chặt chẽ hơn lại vừa phải dốc thêm tiền để đạt cái mức dự phòng rủi ro cao hơn.
Vâng, vậy theo đánh giá phân tích của ông đấy thì cái hậu quả của những cái biện pháp phức tạp này sẽ là gì ạ?
Tôi nghĩ rằng ta khó có một cái câu trả lời chung về cái tình hình ở mỗi nơi nó lại mỗi khác. Thí dụ như tại Hoa Kỳ hoặc là Anh Quốc đó, thì hệ thống doanh nghiệp đó, nó có nhiều cách gọi vốn tinh vi và đa diện trên thị trường trái phiếu cho nên sẽ không có gặp nhiều trở ngại. Nhưng mà tại Âu Châu đó, cái kế hoạch diệt trừ các cái đại gia ngân hàng ỷ thế làm liều đó, có khi lại gây ra khủng hoảng cho khối euro vì các cái doanh nghiệp loại chung và nhỏ của họ đó, chỉ có huy động vốn kinh doanh đó chủ yếu là qua hệ thống ngân hàng. Mà các cái ngân hàng đều bị kẹt vì phải tăng vốn. Và trong thí dụ như trong 30 ngân hàng loại lớn của thế giới đó, với cái khả năng gọi là gây họa cho cả hệ thống đó, thì có 11 cái là ở tại Âu Châu. Thành ra kết cục đó thì cái biện pháp gọi là kiểm soát chủ yếu là nhắm vào các cái ngân hàng tại Âu Châu đó lại gây vấn đề cho kinh tế Âu Châu ít ra trong ngắn hạn. Và vì vậy đó nó lại nâng cao cái rủi ro khủng hoảng cho cái khối euro thường.
Xin được hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa câu cuối cùng là thế còn các cái ngân hàng chẳng hạn như là của Trung Quốc và Việt Nam thì ông đánh giá ra sao ạ?
Ôi tôi nghĩ rằng họ sống trong cái thế giới khác. Trong 30 đại gia toàn cầu mình vừa mới nói ở trên thì có 3 ngân hàng là của Trung Quốc. Hồi đấy là các cái ngân hàng quốc doanh có nhà nước Bắc Kinh ở đằng sau và nó là những công cụ cho cái chính sách tài trợ tăng trưởng kinh tế bất kể lời lỗ. Và Trung Quốc cũng chẳng tôn trọng gì những đòi hỏi cải tổ kiểm soát của quốc tế. Họ sẽ viện dẫn lý do là môi trường ở bên trong của họ nó có khác với thiên hạ. Và lại đó thì Trung Quốc cũng chưa có một cái thị trường trái phiếu đủ rộng lớn để có thể hỗ trợ yêu cầu tăng vốn của ngân hàng như là quốc tế đang đòi hỏi bây giờ. Còn trường hợp Việt Nam thì cũng không khác vì hệ thống ngân hàng thương mại vẫn chủ yếu là do nhà nước làm chủ và chi phối. Và nhiều ngân hàng thuộc loại cổ phần của tư nhân thì chỉ có cái vỏ là tư nhân. Chứ vẫn là những cơ sở của tay chân của nhà nước cho nên cứ ủy thế làm liều và lâu lâu thì mới có đại gia xa lưới thì cũng do những cái tranh đoạt quyền bính ở trên thượng tầng mà thế. Và để kết luận nói chung thì cái hệ thống ngân hàng của Âu Châu đó, nó đã có đầy kinh nghiệm và trình độ nghiệp vụ cao mà còn bị khủng hoảng thì những cái loại ngân hàng là tân tòng tức là mới bắt đầu chạy theo của Trung Quốc và Việt Nam mới chỉ có xuất hiện sau này đấy dưới sự bao che của đảng và nhà nước nên sẽ còn phải học nhiều kinh nghiệm về khủng hoảng. Và thời của các cái đại gia đó, đó trong ngọc kẹp đó, thì vẫn chưa chấm dứt được sau khi một mới sẽ phải vào tù được.
Vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều trong một cái chương trình rất là rắc rối phức tạp ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị đến với tường trình từ Việt Nam có tên Chuyện Ngày Đại Đoàn Kết Toàn Dân.
Hàng năm, cứ đến ngày 18 tháng 11, ngày ông Hồ Chí Minh thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, thì nhà cầm quyền, cụ thể là nhà cầm quyền các địa phương, phát động phong trào Đại Đoàn Kết Toàn Dân và kêu gọi nhân dân trong khu xóm, khu phố cùng chung tiền thêm vào khoản ngân quỹ của nhà nước trung ương rót xuống để mở tiệc, gọi là ăn uống no say với nhau, thể hiện tình thân ái thông qua ly rượu, miếng thịt ngày hội. Vài năm trở lại đây, năm nào cũng như năm nào, đến hẹn lại lên, câu chuyện ngày hội đại đoàn kết nghe ra còn dài thậm thượt. Một người dân Cần Thơ tên Tuấn chia sẻ.
Thì đọc lại cái di chúc của bác, lại dân nghe, rồi khi mà báo cáo lại cái năm mà hoạt động, cũng có trò chơi, rồi khi mà cũng có nhận giải thưởng cho các trò chơi đó, chơi xong rồi cũng có liên quan việc cái nhỏ vậy đó. Ở xã thì nó làm lớn, còn với ấp thì làm cũng đơn giản vài mâm vậy thôi. Các cấp khác người ta làm trò chơi này nó hát rồi làm tới hai ngày lận đó.
Theo ông Tuấn, cái ngày gọi là đại đoàn kết toàn dân này, thực tâm mà nói, đối với người miền Nam chẳng có ý nghĩa gì, nếu không muốn nói là nó chỉ mang tính hình thức và gây tốn kém. Nói sâu xa một chút là cái ngày hội cứ nghe là đoàn kết, là văn hóa này, trên thực tế lại gây ra quá nhiều phiền toái và thiếu văn hóa. Sở dĩ nói ngày hội này quá nhiều phiền toái bởi Việt Nam vốn dĩ là một quốc gia mạnh về ăn nhậu, nhưng lại rất yếu về ý thức văn hóa, cũng như ý thức dân chủ tiến bộ. Chuyện rủ nhau, cứ đến hẹn lại lên, cùng nhau mổ heo, giết chó, mua bia, và bài đầy bàn và xúm xít nhau nói ba điều bảy chuyện, gọi là kêu gọi đại đoàn kết. Xong công đoạn kêu gọi này lại xúm nhau ăn nhậu hả hê. Mục tiêu chính của người tham gia không phải là đoàn kết, vì không có kiểu biểu lộ đoàn kết nào lại như thế được. Mà mục đích để người ta xúm xít đến đây là để ăn nhậu, hẹn hò, ca hát cho thỏa thích. Thật ra, thay vì phải đi karaoke hay vào quán nhậu hát với nhau, tốn nhiều tiền túi, ở các tụ điểm đại đoàn kết toàn dân này, người ta chỉ bỏ ra một ít tiền túi cộng với tiền nhà nước rót tài trợ là có cái để chơi. Trong khi đó, không phải ai đến đây cũng để chơi. Nhiều người già cả, cao niên vì nể mít lòng trưởng thôn nên đến dự. Đóng góp xong rồi ra về. Những khoản thừa này, các nhóm chơi được thỏa thích hưởng. Và trên một đất nước mà đi đâu cũng gặp quan nhậu, dùng bữa nhậu, dùng âm thanh dàn nhạc để kêu gọi đại đoàn kết toàn dân cũng là điều dễ hiểu. Điều này chỉ cho thấy rằng tầm nhận thức của người dân thôn quê không phải người nào cũng được mở mang. Thậm chí có nhiều nơi người ta chỉ biết rượu thịt, ca hát và say lắng quay ra ngủ, không màng đến bất cứ chuyện gì làm mệt đầu vì suy nghĩ. Có lẽ đây là môi trường tốt nhất cho những buổi liên hoan đại đoàn kết ngợp bia rượu như thế này. Và đánh vào tâm lý cứ rượu vào thì lời ra, muốn hát, muốn nhảy, múa của đa phần người dân vốn thiếu ăn, thiếu mặc quanh năm nhưng lại quá nhiều trầm uất, muốn nhảy múa, muốn hò hét để giải thoát. Thường thì các buổi liên hoan đại đoàn kết, ngoài việc hát ca, còn có thêm những chương trình khiêu vũ cây nhà lá vườn giữa các cặp đôi lắp ghép tức thời. Và cũng có thể nói đây là một trong những đầu mối dẫn đến chuyện ngoại tình tràn lan khắp các miền quê. Một nông dân tên Hiền ở huyện Phong Điền, Cần Thơ chia sẻ.
Chắc như ngày đoàn dân thì nói chung là cũng như ngày cũng như bầu cử mình này nọ rồi lễ hội thì đi đua ghe, đua xuồng đồ gì đó. Đi qua nhậu thì nó gom gọn về là phường nào, khóm nào gì đó. Rồi chơi có tổ chức kiểu như là kéo co dân gian đồ này nọ gì đó, đổ ra công viên có sân lớn đó. Rồi đầu cái bài ra đó, nấu nướng rồi tổ chức ở ngoài đó luôn, rồi xong ngày đó rồi dọn dẹp. Này nọ vòng vòng gì đó, giờ chơi dân gian đập nồi đồ đó, có ca hát đồ luôn, thì uống luôn. Ăn nhậu và tối chiều rồi đầu mới ăn nhậu xong rồi sáng mai là dở gạo, cũng như là mình cắm trại gì đó, họp lâu lâu cái hội là gì đó.
Nói xong, ông Hiền đọc thêm hai câu thơ tự sáng tác. Ngày đại đoàn kết mở màn, mấy cô rần rật chuyển sang ngoại tình. Đọc xong, ông cười chua chát nói rằng, những gì chỉ mang tính hình thức, không những không mang lại ích lợi cho người dân mà còn gây ra nhiều sự độc hại, bởi trong cái rỗng tuếch của nó đã chứa mầm móng của tội ác. Tình trạng những cặp hôn nhân trở thành dối trá, lừa dối nhau để tìm bạn tình trong những đêm liên hoan văn nghệ phường, văn nghệ sớm, hợp tổ và liên hoan đại đoàn kết toàn dân đang diễn ra khắp các miền đất nước này. Bởi lẽ, khi người dân thực sự đoàn kết không phải là rủ nhau ăn nhậu, đàn đúm, mà biết chia sẻ sự hiểu biết cho nhau, tôn trọng sự khác biệt của nhau trong một bầu không khí chan hòa, thân ái. Và hơn hết, khi con người đoàn kết thật sự, người ta biết chia sẻ nhau từ trong gia đình cho đến xã hội, người ta biết cưu mang đùm bọc lẫn nhau, người mạnh phải biết nâng đỡ kẻ yếu thế, truyền đau ốm, tan chai hiếu hỉ trong xóm làng, người ta phải biết chia sẻ nhau. Nhiệt nổi, kể từ khi ngày hội đội đại đoàn kết toàn dân bùng nổ, thì Nam tới Bắc, người ta lại bắt đầu sống hình thức và xa đọa hơn, hết quan tâm đến những người chung quanh đau khổ hay vui buồn. Chỉ cần biết có lợi cho bản thân là đủ. Đó là tình hình chung, không thể chối bỏ vào đâu. Ông Hiền cũng nói thêm là nếu được, vẫn còn kịp, nhà nước nên bỏ đi những kiểu hô hào hình thức. Những ngày đại đoàn kết toàn dân hay hiến chương nhà giáo, thầy thuốc Việt Nam, nhà báo Việt Nam gì gì đó đi. Bởi điều cần tôn vinh nhất là lương tri đạo đức nghề nghiệp cũng như lương tri đạo đức xã hội, chứ không phải là một ngày hô hào ăn nhậu, liên hoan, meeting, vừa gây tốn kém ngân sách lại vừa vô bổ, dẫn đến thói quen hưởng thụ vô tội vạ và ích kỷ. Một xã hội thực sự tốt là một xã hội của những con người hiểu biết và sống có nguyên tắc, biết tiết chế và không tham lam vô độ. Điều ấy rất cần thiết cho Việt Nam hiện tại. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị đến với mục đọc blog do Nguyên Lam thực hiện. Nội dung của blog này không phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Bìa cuốn sách màu đỏ thiết kế một anh hề mặc quần lót, đứng trên một quả cầu lửa giang tay cầm hai cán cân nhằm minh họa cho thần công lý. Tên cuốn sách là Bộ Luật Dân sự và Văn bản Hướng dẫn Thi hành 2014 do Nhà xuất bản Lao động Xã hội in ấn và phát hành. Đừng tưởng đây là trò đùa Photoshop của cư dân mạng. Nó có thật 100% và đang khiến ít nhất 3 người mất ngủ. Người thứ nhất là anh diễn viên hài Công Lý. Cái tên Công Lý do anh chọn làm nghệ danh bỗng chốc nổi tiếng nhờ vào cái bìa sách này. Mặc dù anh không được thông báo hay hỏi han một lời, nhưng cái thân hình trần truồng của ai đó được ghép vào khuôn mặt anh đã làm người xem vỗ tay rần rần. Không vỗ tay sao được khi danh hài được hân hạnh làm biểu tượng cho công lý của xứ sở, vốn mang tiếng là nơi chà đạp công lý nhất nhì thế giới. Nhưng anh danh hài này lại nhảy choi choi lên và la làng rằng, cái nhà xuất bản kia đã tự tiện làm một việc xâm phạm đến pháp luật, bôi bẩn tên tuổi anh trên hình bìa một cuốn sách nói về công lý. Cách chơi khăm của nhà xuất bản đã làm anh nổi tiếng xấu và anh đòi công lý. Công lý của danh hài có lẽ không làm cho nhà xuất bản Lao động Xã hội nao núng. Điều mà công nhân tại đây lo là sắp phải đối diện với tình trạng thất nghiệp treo trong thời gian tới. Ông giám đốc thì lo nặng óc xem ai là người quen trong hệ thống tòa án, viện kiểm sát. Ông biên tập viên thì chuẩn bị một tờ giấy xác nhận trong thời gian sách được in ra, ông đang nằm nhà thương hay công tác đâu đó. Chỉ có anh họa sĩ thiết kế cái hình bìa này là chuẩn bị khăn gói quả mướp và nhà giam, đếm lịch. Nhưng khổ nổi đây không phải là một vụ án hình sự, không có người bị hại, không có ai đứng ra tố cáo, và nhất là không định nghĩa được sự nguy hại của trang bìa cuốn sách này nguy hiểm tới đâu. Diễn viên công lý có thể đưa vụ này ra tòa, nhưng phần thắng chưa chắc gì cầm trong tay. Anh chàng có thể nói khuôn mặt là khuôn mặt của mình đã bị họa sĩ Photoshop và lắp ráp với ý đồ bất minh. Tòa sẽ hỏi làm sao chứng minh được cái mặt ấy là của diễn viên hài Công Lý, chứ không phải là khuôn mặt của Công Lý Việt Nam. Công Lý là một danh hài, là người của công chúng, nên nếu có lấy hình của anh thì cũng được tòa cho phép, huống chi đây là ý tưởng rất sáng tạo. Lấy Công Lý để minh họa một nền công lý hài hước không phải là điều nên làm hay sao? Việc thần công lý mặc quần lót thì có gì mà âm ỉ, chẳng qua họa sĩ muốn đồng hành cùng thời đại Ngọc Trinh, vốn đang được hàng chục triệu thanh niên Việt Nam rất ngưỡng mộ những cái quần lót của nàng. Vậy thì công lý mặc quần lót để hấp dẫn thanh nữ cả nước không phải là điều tốt hay sao? Công lý nói với báo chí rằng, anh không hiểu ban biên tập cuốn sách, nhà xuất bản nghĩ gì mà lựa chọn hình ảnh như vậy để làm bìa. Nó giống như một sự hài hước và phỉ báng vào nền tư pháp Việt Nam. Hình như anh quá lời khi khước từ hiệu quả mà người dân đang mừng hộ cho anh. Nếu không có cái bìa sách thì anh chỉ là danh hài trên sân khấu giải trí. Nay nhờ cái bìa mà anh đạt tới sự nổi tiếng trên sân khấu chính trị, chẳng những trong nước mà còn lây lan ra nước ngoài. Ở phạm vi luật pháp, có thể hình ảnh chiếc quần lót của anh sẽ được các đại học luật nổi tiếng quốc tế mua bản quyền để thay thế cho bà đầm bịt mắt, đã đứng quá lâu trong các trường luật. Sinh viên sẽ thư giãn và thoải mái tranh luận về các khía cạnh của công lý mà các giáo sư khả kính của họ chưa từng biết trước đây. Quan trọng hơn nữa, nếu sách vở, báo chí dám đưa hình minh họa cho một nền công lý ở truồng, thì mọi cáo buộc tự do ngôn luận của Việt Nam đều bị xô ngã. Cuốn sách xuất hiện trong lúc Quốc hội đang họp là một ý niệm cần soi sáng. Phát biểu của các ông bà trong cái nghị trường hàng ngàn tỷ ấy có vượt qua giới hạn của chiếc quần lót mà công lý mặc hay không? Sự hài hước từ các phát biểu ấy nào thua kém danh hài công lý khi người xem vai diễn của anh thuộc lòng những câu chữ ngây ngô, gây cười và đôi khi đần độn đã khiến anh nổi tiếng là một danh hài của tầng lớp nông dân. Người ta nói nhiều đến việc viết lách, nhưng hình bìa cuốn sách này không cần lách. Người họa sĩ đã lựa chọn cho mình một chỗ nằm để mỉm cười trong bóng tối khi bị bắt, bị gán tội xuyên tạc chống phá nền tư pháp chí công vô tư của Việt Nam. Anh sẽ có một khoảng thời gian dài nhất định để tận hưởng sự nổi tiếng của mình, vì không chống thì chạy, thuật ngữ công lý trần truồng sẽ vào từ điển luật Việt Nam. Ông thẩm phán Phạm Công Hùng thuộc Tòa án Nhân dân tối cao nói với báo chí, liệu đây có phải nhà xuất bản muốn nói đến hình ảnh mới của công lý, công bằng và tư pháp Việt Nam? Rằng cả nền tư pháp tố tụng của Việt Nam chỉ là nụ cười hài hước trên một thân hình được lắp ghép. Ông này lại tiếp tay với nhà xuất bản, gợi ý cho người hiểu chuyện một cách ẩn dụ, chỉ cần nhìn cái hình bìa mà không cần phải mua sách. Vì không đọc người ta cũng biết sự trần truồng đáng thương của công lý Việt Nam như thế nào.
Kính thưa quý thính giả, marijuana hay tiếng Việt còn được gọi là cần sa, bồ đa là một thuốc có khả năng gây nghiện, nhưng một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy nó cũng có tác dụng chữa một số bệnh nhất định. Trong dân gian, người dân từ lâu đời ở một số nước cũng dùng cần sa để chữa bệnh. Tuy nhiên, tại nhiều nước, việc cho phép sử dụng cần sa cho mục đích chữa bệnh vẫn còn là đề tài được bàn cãi rất nhiều. Việt Hà trình bày.
Marijuana hay còn gọi là cần sa, tại mà, bồ đà trong tiếng Việt, là loại cây dầu gai phổ biến ở các nước Trung Á. Đối với người dân ở các nước bản địa nơi loại cây dầu gai đã tồn tại từ hàng chục ngàn năm qua, đây là loại cây không chỉ có tác dụng lấy sợi, gây nghiện mà còn dùng để chữa bệnh. Vì vậy, nó còn được coi là một loại thảo dược. Tại Việt Nam, cần sa được trồng rộng rãi ở miền núi phía Bắc và miền Tây Nam Bộ. Y học Trung Hoa cổ đại đã coi cần sa như một loại thượng thảo vì cho rằng loại cây này chữa được nhiều bệnh. Người Hy Lạp dùng cần sa chữa đau tai phù thủng, người Ai Cập dùng cần sa chữa đau mắt. Hoa đà ngày xưa cho người bệnh sắp giải phẫu dùng cần sa để giảm đau. Còn người Ấn Độ chế cần sa thành thuốc viên với đường để người dùng cảm thấy yêu đời hơn. Tại nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, cần sa còn được dùng để chữa các bệnh mất ngủ, nhiễm trùng đường tiểu, đau ngực, phong thấp khớp, tiêu chảy, ho suyễn, nhức đầu, loét bao tử, thậm chí là cả ung thư. Các nhà khoa học trên thế giới từ nhiều năm qua đã tiến hành các nghiên cứu về tác dụng y học và cách thức hoạt động của cần sa trong cơ thể con người. Theo các nhà khoa học, việc tìm hiểu cách thức hoạt động của các chất có trong cần sa khi vào cơ thể con người có thể giúp giải mã được những tác dụng hoặc tác hại có thể có của loại thảo dược tự nhiên này. Bác sĩ Eden Evans, giám đốc trung tâm thuốc gây nghiện thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Hoa Kỳ cho biết.
Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ việc hiểu cần sa và các thành phần của nó là THC và cannabidiol và các thành phần khác trong đó. Cách thức mà chúng hoạt động trong hệ thần kinh. Chúng có tác động lên hệ thần kinh trung ương của não bộ. Cần sa được dùng như tác dụng giải trí để gây hưng phấn.
THC và cannabidiol là những chất gọi chung là cannabinoid, là hoạt chất chính trong cần sa gây tác dụng về mặt tâm thần. Trong dược học, cần sa được xếp vào nhóm chất gây ảo giác và THC được coi là nguyên nhân chính. Nói về tác dụng của chất này trong não bộ, bác sĩ Eden Evans giải thích.
Cannabinoid receptors are found in high density in areas of the brain that influence.
Phần tiếp nhận của cannabinoid được tìm thấy ở mật độ rất cao trong các phần của não bộ gây hưng phấn và cũng được tìm thấy ở các phần não bộ liên quan đến trí nhớ, suy nghĩ, tập trung, cử động, phối hợp hoạt động, cảm giác và nhận thức về thời gian.
Bác sĩ Eden Evans cho biết, với cách thức hoạt động của cần sa lên não bộ, cần sa đã được dùng để giảm đau đối với những người bị bệnh AIDS, chứng biếng ăn ở người bệnh ung thư, chứng co rút cơ bắp trong bệnh xơ cứng lan tỏa thần kinh và một số bệnh khác. Trên thực tế, Cơ quan An toàn Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ đã chấp thuận cho việc sử dụng chất THC hay cannabidiol của cần sa làm thuốc cho một số bệnh nhất định. Trong khi những tác dụng chữa bệnh dân gian của cần sa vẫn cần phải có thêm những nghiên cứu để chứng minh, một số nghiên cứu y khoa trên thế giới ngày nay đã chứng minh những tác dụng nhất định của cần sa. Tiểu bang California, Hoa Kỳ đã tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu về tác dụng y học của cần sa tại Đại học California. Nói về các nghiên cứu y học tại trung tâm này, bác sĩ Igor Grant, giám đốc trung tâm cho biết.
Chúng tôi tập trung vào hai lĩnh vực chính. Một trong số đó là đau hệ thần kinh ngoại vi, thường được hiểu là một loại đau nặng, kinh niên và có thể gây biến chứng trong các bệnh tiểu đường, HIV/AIDS và một số chấn thương nhất định và tính độc trong một số loại thuốc chữa ung thư. Mặc dù có những điều trị cho các chứng đau này, nhưng những điều trị hiện có không phải lúc nào cũng hiệu quả. Cơ bản trong giai đoạn ngắn, chúng tôi thấy là việc cho hút và hít cần sa đã làm giảm chứng đau thần kinh ngoại biên một cách đáng kể. Và nếu đo về độ hiệu quả thì rất đáng so với những loại thuốc giảm đau hiện có. Một số nghiên cứu còn cho thấy cần sa còn có thêm tác dụng bổ sung. Một số nghiên cứu khác tập trung vào chứng co rút cơ bắp của bệnh xơ cứng lan tỏa thần kinh. Đây là một bệnh thần kinh nhiều người có thể biết và nó là kinh niên. Chứng co rút cơ bắp này có thể làm người ta đau đớn, hạn chế hoạt động của con người. Mặc dù có những điều trị với chứng đau này, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả, trong khi cần sa lại cho thấy những hiệu quả của mình trong điều trị.
Theo bác sĩ Igor Grant, chất THC có trong cần sa cũng đã được một số nghiên cứu chứng minh là có thể chữa chứng biếng ăn và giảm cân quá mức do các chứng bệnh hoặc để chống buồn nôn. Trên thực tế, chất THC đã được bào chế trong phòng thí nghiệm để tạo thành thuốc cho các chứng buồn nôn và biếng ăn ở một số bệnh nhất định. Tại Mỹ, dược phẩm Ronabinol hay còn gọi là Marinol là dược chất được bào chế có chất cannabinol, nhưng không phải chất xuất từ cây dầu gai. Năm 1985, thuốc này được dùng để giảm thiểu sự ói mửa ở bệnh nhân ung thư đang được điều trị bằng hóa chất hay phóng xạ. Một số nghiên cứu cho thấy thuốc này còn có công hiệu hơn một số thuốc chống ói mửa thường dùng khác là Combazine và Toricane. Năm 1992, thuốc Marinol được dùng để kích thích khẩu vị, tăng cân ở bệnh nhân ung thư hoặc bị AIDS. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy việc hút cần sa hoặc uống Marinol cũng có tác dụng đối với bệnh tăng nhãn áp và không gây phản ứng phụ như đối với một số loại thuốc khác hiện đang được dùng. Bác sĩ Eden Evans cho biết, cần sa cũng có thể có tác dụng chữa bệnh động kinh ở trẻ nhỏ, và một nghiên cứu về tác dụng này của cần sa đang được tiến hành tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Mặc dù cần sa đã được chứng minh có một số tác dụng y học nhất định, nhưng ở nhiều nước, cần sa vẫn bị coi là một chất gây nghiện phải bị cấm. Tại Hoa Kỳ, cần sa vẫn bị xếp vào loại chất gây nghiện hạng 1, tức là có nguy cơ gây nghiện cao. Tuy nhiên, theo bác sĩ Sanjay Gupta, trong một bài viết vào năm 2013 trên CNN, cần sa chỉ gây nghiện ở khoảng từ 9 đến 10% người lớn dùng thuốc. Trong khi đó, thuốc phiện heroin gây nghiện đến khoảng 25%. Và thuốc lá gây nghiện cho gần 30% người dùng. Bác sĩ Eden Evans giải thích về hoạt động của chất THC ở não bộ có thể gây tác hại như sau.
And if you think about where it acts, you can anticipate where the adverse effects may be.
Nếu bạn nghĩ đến những vùng mà nó gây tác động, bạn có thể dự đoán được những tác động có hại của nó. Chất THC hoạt động tương tự như chất cannabinoid tự nhiên trong não và các chất khác. Vì vậy, khi một ai đó hút cần sa, chất THC sẽ kích thích các phần tiếp nhận chất cannabinoid một cách nhân tạo trong việc phá vỡ chức năng của cannabinoid tự nhiên trong cơ thể người. Lâu dần, việc kích hoạt quá mức này có thể dẫn đến sự thay đổi chức năng của những phần tiếp nhận chất cannabidiol và những thay đổi khác trong não bộ. Điều này dẫn đến nghiện, các triệu chứng suy giảm khi ngừng thuốc và tác động lên nhận thức.
Theo bác sĩ Eden Evans, cần sa vì vậy có tác động cấp tính và dài hạn lên sức khỏe con người. Tác động cấp tính là gây hại cho khả năng phối hợp, làm chậm lại thời gian phản ứng, làm chậm quá trình xử lý các sự kiện hoặc các sự kiện phức tạp. Nói về tác động cấp tính của cần sa, bác sĩ Eden Evans đặc biệt quan ngại về tác động của thuốc lên trẻ nhỏ.
Other really important acute effects are impaired short-term memory and difficulty with complex tasks.
Tác động cấp tính thực sự quan trọng là gây hại cho trí nhớ ngắn hạn và khó khăn với các hoạt động phức tạp. Hiện tại, chúng ta không thể biết chắc những tác động này kéo dài bao lâu. Tôi rất quan ngại liệu những tác động này sẽ tiếp diễn. Nhưng chúng ta đã biết chắc là có tác động cấp tính, và những tác động cấp tính sẽ có hại đặc biệt lên trẻ nhỏ. Trẻ em đến trường mà sử dụng cần sa thường xuyên sẽ giảm khả năng học, giảm trí nhớ.
Khi được hỏi về những nghiên cứu cụ thể về tác động cần sa lên trí não của trẻ nhỏ, bác sĩ Eden Evans cho biết.
In several studies, one in 2011, people matched for IQ and marijuana use.
Một nghiên cứu vào năm 2011 đem so sánh chỉ số thông minh IQ của những người sử dụng cần sa. Đối với những người dùng cần sa từ sớm, như ở độ tuổi thiếu niên, khả năng duy trì tập trung thấp hơn, nhận thức kém hơn so với người bắt đầu sử dụng cần sa khi đã trưởng thành.
Cũng theo bác sĩ Eden Evans, một nghiên cứu nhỏ hơn về việc sử dụng cần sa ở trẻ nhỏ cho thấy chức năng thực thi hoạt động của trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau 5 năm sử dụng cần sa liên tục. Trong khi đó, bác sĩ Eden Evans cũng cảnh báo về khả năng gây nghiện cần sa lớn ở trẻ so với người lớn. Theo bác sĩ Eden Evans, trẻ dùng cần sa có gần gấp đôi khả năng bị nghiện so với người lớn. Nếu trẻ sử dụng cần sa ở mức nặng, ước tính khả năng gây nghiện ở trẻ là từ 25 đến 50%. Đây là một tỷ lệ rất cao so với con số 10% ở người lớn. Hiện, những tranh cãi giữa những cái lợi từ tác dụng chữa bệnh của cần sa với những cái hại do tác hại của việc dùng cần sa vẫn còn tiếp diễn. Tại Hoa Kỳ, một số tiểu bang đã không còn hình sự hóa việc sử dụng và mua bán cần sa, nhưng vẫn còn một số đông các tiểu bang khác vẫn chưa cho phép hợp pháp hóa cần sa. Các nhà khoa học và những người vận động cho việc hợp pháp hóa cần sa tiếp tục kêu gọi việc thực hiện thêm các nghiên cứu rộng và sâu hơn về những tác dụng và tác hại của cần sa, để cần sa có thể được sử dụng một cách đúng mức và giảm thiểu những tác hại có thể có của nó lên người sử dụng.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của Đài Á Châu Tự Do trên iTunes hoặc Google Play để đọc và nghe các bài viết của chúng tôi trên điện thoại. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi tới trang Facebook của Ban Việt ngữ tại www.facebook.com/rfa Việt Nam. Trước khi chia tay, kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.